hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2005. Chúng ta học tiếp bài Vô Tướng Tụng trong cái phẩm Bát Nhã của Kinh Pháp Bảo Đài. Chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 8. Đoạn này tôi đọc trước. Bôn ba qua một đời, sao cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Thưa đoạn này sẽ dạy cho ta học được rất là nhiều điều trong cái cuộc sống đời thường. Cái câu đầu là bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não. Tôi biên nguyên một đoạn để cho các vị ghi cho dễ. Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Đoạn này là đoạn thứ 8. Thưa, nếu mà các vị lưu ý thì chúng ta có thể nhận diện được là đời sống chúng ta nó bôn ba rất là nhiều. Mình đi vào hai câu này trước. Bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não. Chúng ta chia ra từng chặng để giải thích. Cái điều đầu tiên thì chúng ta đã bôn ba trong cuộc đời rất là mỏi mệt. Ví dụ như các vị sống tới tuổi này, mình thử nhìn lại cái cuộc sống mình đã bôn ba qua bao nhiêu cái khó khăn, cái nhọc nhằn. Và bây giờ thử hỏi lại coi mình đã hết bôn ba chưa. Có khi trung thực mà nhìn thì rõ ràng là tới bây giờ tóc hoa muối tiêu hơi nhiều nhưng mà vẫn bôn ba, phải không ạ? Đầu tiên ví dụ như các vị đặt chân trên đất nước này, mình nghĩ là từ tay trắng, mình có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với người thân bên kia và với con cái mình nữa. Cho nên một ngày mình làm 12 tiếng đồng hồ chưa đủ, kiếm thêm một cái ở chỗ nào đó nó thu nhận làm thêm 2 tiếng nữa là 14. Thấy chưa đủ nữa, làm thêm 2 tiếng nữa là 16. Có khi không phải làm nhiều như thế, nhưng mà các vị vừa làm vừa phấn đấu học hành để cho cái lương tiền của mình mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cho nên rất là cực nhọc giai đoạn đầu của cộng đồng người Việt có mặt trên đất nước này. Và tới bây giờ thì cửa nhà có nè, xe cộ có nè, nợ nần tiền nhà tiền cửa đã xong nè, con cái học ra trường. Nhưng mà nhìn lại cho mình hết bôn ba chưa ạ? Chưa, phải không? Vẫn còn thấy cái gì ở phía trước cần phải chạy, cần phải tìm, cần phải nắm bắt. Đó là mình nói chuyện xa. Nói gần hơn chút nữa, ví dụ như các vị ngồi đây, các vị thử nhìn cái tâm thức mình nó có bôn ba không? Chưa dừng, nó cứ chạy về thăm nhà, nó chạy về nó thăm hàng xóm. Và mình biểu nó ngồi yên lại trong vòng 5 phút, thưa nó chưa chịu yên bao giờ. Có khi có nhiều Phật tử đặt vấn đề là thưa thầy, vì làm sao con có thể tu được? Con nghe thầy nói chuyện tu hành con cũng thấy thích, nhưng mà nào là trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với xã hội, bố mẹ con cũng còn trông mong nơi con, và bản thân con thì con cũng thấy còn ham cái nọ, còn ham cái kia, thì thế thì chừng nào con có thể giải quyết hết mọi thứ để con tu? Ví dụ như đặt cái trường hợp quý vị là một vị thầy đang chia sẻ về đạo lý mà người ta hỏi quý vị câu hỏi ấy, thì quý vị trả lời sao? Thôi đạo hữu, đợi tới chừng nào ta bỏ đạo hữu vô hòm, đóng đinh cục cục, đạo hữu tu sẽ chắc ăn, chứ giờ đâu có cách gì. Xin thưa, nếu mình quan niệm như thế thì có lẽ chuyện tu chỉ dành cho một số rất ít người trên xã hội này. Nhưng nếu mình quan niệm tu là làm cho tâm thức mình nó dừng lại được ngay giờ phút này thì ai tu cũng được cả. Không cần các vị phải loại bỏ hết những cái trách nhiệm nặng nề đang đè nặng trên vai các vị. Không cần các vị trốn vào rừng sâu hay là ở nơi nào hen hút. Các vị có thể làm được cái việc là ngay nơi đây mình tu được. Tu nghĩa là gì? Thưa, đang ngồi trên cái ghế của giảng đường này, các vị buông lỏng thân các vị và để cho tâm các vị nó dừng lại, yên lại ngay nơi đây và giờ phút này. Thử làm một việc là đừng để tâm mình nó lang thang đâu đó, kéo nó về, đặt lại nó trong hơi thở thôi. Hít vào mình biết là mình đang hít vào, thở ra mình biết mình đang thở ra. Mình làm được một việc rất nhẹ nhàng như thế là tu, chứ không có nghĩa là mình phải làm cái công việc gì ghê gớm cả. Không phải là các vị phải chạy vại có rất là nhiều tiền để cúng dường cho chùa tiền trăm bạc chục gì mới tu, hay là các vị bỏ phố thị ồn ào lên trên núi cao rừng vắng một mình mới tu. Thưa không, mình làm cái việc tu ngay như đây giờ phút này. Và nếu mình quan niệm tu có nghĩa là ngồi yên lại, đem tâm mình về lại với thân và đừng để cho nó lao xao, biết ngồi hoặc là mình thưởng thức một ly nước mát, hoặc là mình mua một ly nước mía 2 đồng bạc rất là ngon, mình ngồi mình uống cũng tu vậy. Các vị thử nghĩ là cái ly nước mía đơn giản kia người ta phải vượt 1000 trùng mấy nước từ Việt Nam qua đây. Người ta qua Mexico người ta trồng mía, người ta đem về đây người ta bán 2 đồng, mình thấy nó mắc vô cùng. Nhưng mà mình thử hỏi, ví như 20 năm trước người Việt chưa đặt chân lên cái vùng đất này, làm sao mình có được ly nước mía uống? Và có khi mình mua 20 đồng cái ly nước mía mình uống mà mình chưa hề uống nước mía được bao giờ. Tại sao? Tâm các vị cứ chạy đầu trên chạy xuống dưới, bôn ba cả một đời chưa đủ. Ta cứ bôn ba, vào chùa ta cũng bôn ba, ta lại Phật cũng vội vàng, ta cũng chen chúc nhau để mà đến sờ cho được cái áo của ông thầy cho có phước, rồi chen chúc nhau hầu cho được ông thầy, nghe ông nói điều gì cái mình cũng vội vội vàng vàng, lên xe vội vội vàng vàng đi, đến chùa vội vội vàng vàng lễ Phật, vội vàng chạy ra, vội vàng chạy về, vội vàng nấu cơm, vội vàng vào giấc ngủ, tất bật cả một ngày chưa bao giờ mình thanh thản cả. Gọi là gì? Gọi là người đi đến cụ trần mà chưa bao giờ đặt chân được trên mặt đất, ăn từng miếng ăn hàng ngày nhưng chưa bao giờ thưởng thức được một miếng ăn. Và gần hơn nữa, thưa các vị, là mình thở từng hơi đi vào đi ra cả một đời mà chưa bao giờ mình nghe thử hơi thở mình nó đầm thấm ra sao, nó mềm dịu ra sao, nó nhẹ nhàng ra sao. Các vị chưa bao giờ thở một hơi thở trọn vẹn có ý thức, gọi là bôn ba qua một đời sau cùng tự áo não là như vậy. Tôi nói có trúng không mà sao thấy ai vô không? Thưa, cho nên mình quan niệm đầu tiên, tu không có gì ghê gớm cả. Tu là cái việc dễ dàng và cái việc lý thú vô cùng. Tu có nghĩa là các vị dừng lại ngay nơi đây. Các vị làm được một việc là các vị dừng tâm lại ngay nơi thân, hay là các vị đang ngồi trong đạo tràng này, các vị dừng tâm lại ngay nơi đây là tu. Ngay nơi đây là mình mời gọi Phật hiện tiền với chính mình rồi. Bằng không làm được điều này, cho dù các vị mà xin trở ngược lại thời gian 2600 năm về trước, các vị gặp Đức Thế Tôn thì các vị cũng cứ bôn ba qua một đời, không thể tu được. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ là ta đã bôn ba nhiều, ta đã đi ngang qua cuộc trần 50 năm, 70 năm, cực nhọc đã nhiều, cay đắng đã nhiều, lo lắng đã nhiều. Tất cả việc làm cho bao người ta đã làm hết. Bây giờ một việc làm duy nhất còn lại làm cho mình ta chưa làm đó thôi. Việc làm cho mình là gì ạ? Mời tâm mình về ngự lại trong thân, để ăn một miếng ăn đồng thấm, bước một bước chân thảnh thơi, và làm mọi việc trong một cái trạng thái buông lỏng, nhẹ nhàng, tĩnh tại là tu. Không có nghĩa là mình làm gì nghiêm trọng cả. Không có bắt các vị phải ngồi xếp chân kiết già 2 tiếng đồng hồ đau lên đau xuống. Không bắt các vị lại một ngày 1008 lại để cho Phật chứng, thưa không. Các vị chỉ cần làm một việc ngồi trên ghế cũng được, ngồi duỗi chân dưới đất cũng được, ngồi trên sofa chơi cũng được, nhưng mà hãy dừng lại, đừng làm gì cả. Nếu mà mình ngồi và bật cái tivi lên để coi phim thì làm hay không làm? Đang làm, phải không ạ? Mình ngồi mà mình tính toán trăm công nghìn chuyện trong này là đang làm. Mình ngồi mà lòng mình sao nó như lửa đốt, nó muốn gọi điện thoại thăm chỗ này, nó muốn dở một trang báo, nó muốn mở cửa tủ lạnh để kiếm cái gì ăn, thế là đang làm. Cho nên mình làm một việc là hãy vô sự thử coi, không làm gì thử coi, thảnh thơi thử coi. Làm được việc này là các vị đang tu. Dù các vị không cạo tóc, các vị không mặc áo người tu, các vị không đến chùa, các vị vẫn là những người đang tu rất là nghiêm túc. Chưa làm được việc này thì dù cho ta ở kề bên chân Phật tối ngày, ta vẫn là người bôn ba qua một đời thôi, ta vẫn là người chạy rong trong cuộc trần, chưa bao giờ dừng lại. Cho nên nhớ vậy, ta hãy dừng lại, dừng lại ngay nơi đây, ngay giờ phút này. Đừng có rong ruổi tìm cầu từ bên trong. Và ta làm được điều này, thưa các vị, thì cái phẩm chất đời sống mới có. Bằng không như thế thì cho dù các vị giàu có, các vị có sức khỏe, các vị có danh vọng, các vị có gì gì đi nữa trên đỉnh cao xã hội, các vị vẫn là người khốn khổ. Tâm thức của mình nó còn rong ruổi tìm cầu, còn chạy vại ngược xuôi thì ta vẫn còn là người khốn khổ thôi. Chỉ có cái con đường dừng lại thì tự nhiên hạnh phúc nó đến với các vị mà không cần mời gọi gì cả. Hạnh phúc là một cái sự yên bình, một cái sự hài lòng, một cái sự thỏa mãn về chính cuộc sống mình là hạnh phúc nhất trên cuộc đời, chứ không có cái gì hơn nữa cả. Các vị thử nghĩ, bao nhiêu chuyện nó đổ lên cuộc sống mình, nhiều quá, phải không ạ? Và tôi nghĩ, thưa đại chúng, là mỗi người nó có một cái phước lộc, không ai có thể giành phước lộc của mình cả. Và cái đời sống của chúng ta trên cuộc đời này, thưa các vị kéo dài lắm, cũng không thể 200 năm. Mình chưa nói đến chuyện làm một Bồ Tát lớn. Ta hay nói đến chuyện làm một con người nhỏ nhoi thường thôi. Đó là con người vừa giúp người nhưng mà vừa chăm sóc chính mình. Người nào chỉ biết giúp người mà không biết chăm sóc chính mình thì không phải là người thông minh, phải không? Các vị bỏ hết cả một cuộc đời, các vị lo cho người nọ, lo cho người kia, tới cuối cùng các vị cảm thấy thân tàn ma dại, các vị oán người, các vị trách trời, rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Lúc ấy thì không ai giúp các vị được cả. Cho nên cái thông minh nhất của chúng ta là ta làm cho người, nhưng mà ta cũng biết chăm sóc cho mình. Người biết chăm sóc cho chính tự thân thì người ấy mới có khả năng chăm sóc được cho người khác. Người biết thương chính mình thì mới nói thương người khác được, phải không ạ? Các vị chưa biết thương các vị thì các vị sẽ không thể nói tôi thương anh hơn thương tôi được bao giờ. Mình có chiêm nghiệm đời sống mình thì mình sẽ rộng mở tâm hồn mình ra, mình sẽ cảm thông với người khác, mình sẽ làm được ngàn vạn việc mà không hề làm tổn thương ai. Còn mình chưa biết chăm sóc mình, chắc chắn là mình làm tổn thương người. Mình không biết, mình cứ đem những cái mỹ từ như vì thương cho nên tôi giúp anh như thế, vì tôi thương anh cho nên tôi ghen như thế. Rõ ràng là tất cả vì thương, nhưng mà cái thương của mình đôi khi nó làm tổn hại nghiêm trọng người kia mà mình đâu biết. Tôi ví dụ một cái rất là gần. Các vị sống đời sống gia đình, các vị đều biết điều này, là không hề có một cặp vợ chồng nào mà không ghen với nhau cả, phải không ạ? Nhưng mà có khi rất là vô lý. Vì sao vô lý? Thưa các vị, giống như cái ngôi chùa này, Sở dĩ nó đỡ được cái mái chùa là mỗi một cái cột nó có một cái khoảng không gian đứng rời nhau. Nếu hai cái cột mà nó đứng chụm với nhau làm sao nó đỡ được mái chùa? Con người cũng thế, ta với người dù là ký một cái hợp đồng sống rồi sống hôn thôi với nhau, nhưng mà tối thiểu ta phải tôn trọng người kia. Người kia có một cái không gian cần thiết của họ chứ. Thế mà mình không muốn như vậy, mình muốn là xâm phạm trọn vẹn cái không gian của đời sống người ta, quản lý trọn vẹn cái không gian tâm thức của người ta. Nghĩ gì trong đầu phải nói cho tôi biết, chứ không được nghĩ lầm thầm trong này nữa. Chứ đừng nói cái chuyện mà ngó người kia, nhìn người nọ giao tế mà ta tha cho. Rõ ràng là thưa các vị, chúng ta coi thường không gian của người khác quá. Hai người thương nhau phải có một cái hợp đồng chống chọi một mái nhà. Mái nhà đó là sự thương yêu nhau chẳng hạn, hạnh phúc của gia đình chẳng hạn, trách nhiệm với con cái chẳng hạn. Thế mà mình không có chịu đứng để chống đỡ mái nhà, mình muốn hai cái cột đứng kế bên vậy, thì sập nhà là cái chắc. Đó là cái ví dụ rất là gần để quy chiếu trở lại. Thưa đại chúng, có những điều rất là gần trong cuộc sống đời thường là mình chiêm nghiệm mình, thì mình sẽ biết thương, mình sẽ biết chăm sóc người khác. Cho nên trong cái điều cản nhất, thưa các vị, người thông minh là người vừa làm được việc cho người kia mà cũng làm được việc cho chính mình. Chứ ta không thể viện cớ là tôi nhiều trách nhiệm quá, nhiều bổn phận quá, tôi phải lo đủ thứ chuyện, tôi không có thì giờ tu. Nói như thế thì không có đúng. Mình phải có thì giờ tu cho chính mình, mình phải làm hạnh phúc được cho chính mình, thì anh mới có thể làm hạnh phúc cho người kia, làm hạnh phúc cho người nọ. Anh muốn nuôi dạy con anh tốt thì anh tự thân anh phải có cái phẩm chất tốt, anh mới nuôi dạy người kia. Anh muốn con anh là ngày mai, ngày mốt, ngày kia đừng có đi vào cái con đường của anh là hụt hạt, lục đục trong đời sống gia đình, trấu ó với nhau về chuyện tiền nong cơm gạo. Thế thì tự thân anh phải làm gương được điều đó trước ra đó mà. Anh gây gỗ với nhau như bầm bầu, thế mà anh biểu ngày mai con có gia đình, con đừng có giống bố, đừng giống mẹ nha, con phải sống là hạnh phúc. Nói như thế thì trúng mà trật, trật mất tiếng là. Các vị phải làm cho được những điều các vị muốn dạy người ta. Và điều này thưa các vị là cái gì rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường. Ta phải học làm được cái hạnh phúc cho chính mình trước. Và trong những cái hạnh phúc làm được cho chính mình, thưa các vị, là điều căn bản các vị nhớ là hãy dừng lại được, đừng có bôn ba ngược xuôi. Mình biết dừng những lúc đáng dừng thì thành công, mà ta không biết dừng thì thưa, có thể là các vị 70 tuổi, 80 tuổi, các vị vẫn là những người ngược xuôi chạy vại. Ta chạy vại cả một đời ở trong thế gian mệt nhọc, tới chừng vô chùa ta cũng chạy vại nữa. Ta cũng dành nhau để cho thầy trụ trì chú ý tới mình. Thưa, rõ ràng là tâm thức ta nó có một cái con đường đã quen như thế, cho nên bôn ba trong cuộc sống rồi tới chừng vào đạo ta cũng không thể dừng được, ta vẫn là người bôn ba trong đạo. Mình tu cũng rất là phong trào, thấy người ta tu chỗ đó rần rần cái mình cũng chạy tới, mình tu cho có khí thế. Thấy người ta học chỗ kia, nghe nói thiền sư đó ở bên Nhật qua, ở bên Tây Tạng qua, cái mình cũng chạy tới mình học cho có khí thế. Thầy đó là có cái mác tiến sĩ à, chứ không phải thức thường. Thế thì mình cũng lò mò tới mình học cho có khí thế. Rõ ràng là ta quen cái tâm thức bôn ba, cho nên ta bôn ba ở trong đời, rồi ta sẽ bôn ba trong đạo. Ta ngược xuôi từ cái việc rộng cho tới cái việc hẹp, và cái quan trọng dừng lại tâm bôn ba lại dừng lại tâm này ngay nơi đây. Các vị dừng lại tâm thức của các vị ngay giờ phút này thì mọi việc giải quyết êm xuôi cả. Mà chưa dừng lại được tâm thức ngồi nơi đây, mà tâm mình chưa chịu dừng lại nơi đây, thì thưa các vị, ta khó làm được cái việc là mời gọi hạnh phúc về lại với ta lắm lần. Đó là điều đầu tiên xin các vị lưu ý về câu thứ nhất là bôn ba qua một đời sau cùng tự áo não. Thưa, chúng ta đi vào cái câu thứ hai là muốn được thấy chân đạo hành chánh, tức là đạo. Mình nhận diện cái từ chân đạo. Chứ chân đạo mình trong bài tụng vô tướng này, ý của Ngài Lục Tổ muốn chỉ cho chúng ta biết là khi nhận được cái con đường vô sinh bất diệt, gọi đó là chân đạo. Mình lưu ý là có những con đường đạo dẫn mình đi vào, nó tăng thêm bản ngã là một, tăng thêm kiến thức là hai, tăng thêm cái niềm tự cao tự mãn là ba. Thưa, điều này rất là nhiều, và mọi tôn giáo trên đàn gian này đều biết vận dụng cái điều này để mời gọi người ta đến với đạo. Ví dụ như trong cái sinh hoạt gần nhất trong đạo Phật thôi, các Phật tử mà cúng dường Tam Bảo, xây dựng chùa, xây dựng tự viện, nếu mà các vị cúng dường một cái số tiền rất là lớn mà thầy trụ trì đó không làm cái bảng vàng ghi tên các vị rất là buồn, phải không? Cho nên có nhiều nơi không phải làm bảng vàng không, mà có nhiều nơi làm những cái tượng Quan Âm, tượng Bổn Sư. Mỗi một cái tượng có một cái bảng đồng ghi tên các vị ở dưới làm cái tháp, và cái giá tiền ủng hộ mỗi tượng là 1.000, 2.000, 3.000. Các vị thỉnh một cái tượng vậy thì có khả năng là các vị gửi tiền về 500 đồng mỗi tháng, rồi kéo dài bao nhiêu năm đó để làm cái công trình Phật sự. Thế thì mình thích vô cùng, ai cũng hoan hỷ cúng dường cả. Cúng dường đồng để đúc một quả chuông có tên tuổi dòng họ của mình rất là thích. Và nếu mà phải cúng dường cái ông thầy trơ trơ như đất, cúng dường ông cười cười, ông không buồn nói tiếng cảm ơn, ông nói ờ vậy hả, tốt, bỏ vô phước xương đó rồi về đi, xong. Buồn không ạ? Buồn nhé. Tối thiểu tôi cúng dường 50 thì thầy phải biết cái giá trị của đồng tiền này rất ư là mồ hôi nước mắt công sức chứ. Không có nói một lời cảm ơn thì tối thiểu cũng phải mời ly trà, và mai kia mốt nọ tới thì tôi phải là người Phật tử thân tính được đãi ngộ thì tôi mới hài lòng chứ. Cái chuyện mà trơ trơ như nước lạnh thế thì đừng hòng lần sau tôi tới cúng dường 10 đồng, đừng nói 50. Đó là cái chuyện rất thường. Cho nên từ tâm thức của ta như thế, ta lây quay đi vào đạo, ta gặp cái con đường, cái con đường dẫn mình đi vào ba cái nẻo này thôi. Một là tăng trưởng bản ngã, nuôi lớn lợi danh, thêm cái cống cao ngã mạn cố chấp vân vân do mình. Rõ ràng là các vị thử nhìn tâm thức của các vị thì các vị thấy điều này ngay. Mình không ưa làm cái việc gì rất ư là tốn công tốn của, không ai biết đến mình. Cho nên để đi vào được cái chân đạo, thưa, không phải là dễ là như thế. Ta phải làm thế nào? Đến với cái sự tu tập, mình loại hết. Từ một cái người có danh có lợi ai cũng biết, mình đã thành một người không có cần danh không cần lợi, thầm lặng mà đến thầm lặng mà đi, thì người đó gần với đạo. Ở đây nè, muốn được thấy chân đạo hạnh chánh tức là đạo. Hạnh chánh nghĩa là gì? Hạnh chánh có nghĩa là đầu tiên là ta loại trừ hết những cái tâm thức của bản ngã, lợi danh, chen chúc muốn cho người biết mình là những tâm thức rất là chướng ngại đạo. Ta phải loại trừ được cái đó trước thì các vị sẽ thấy được con đường đạo mở rộng thênh thang. Thưa, nếu mà mình đi lăng quanh đi lạc vào những cái cảnh giới của lợi của danh thì tức khắc một điều là các vị sẽ đi dần vào cái chỗ tham sân thị phi thôi à. Vì sao mà đi vào con đường lợi danh thì tham với sân? Điều thứ nhất, thưa các vị, là ta có thể là người cúng dường là đại thí chủ hôm nay. Ví dụ như các vị là đại thí chủ của chùa Huệ Quang hôm nay, nhưng mà ngày mai có khi mình không phải là đại thí chủ nữa, mà có một người khác họ giàu hơn, họ là đại thí chủ. Thế thì nếu mà tôi là một ông trụ trì, tâm thức của tôi tùy thuận nhân tình, thì hôm nay tôi xử sự với các vị ngọt ngào, nhưng ngày mai người kia họ đến, hai người cùng đến một lượt, thế thì tôi làm sao đây? Tôi phải mời các người Phật tử mới vừa đến chùa chứ, phải không ạ? Thế thì các vị nói, hồi xưa cái thở hàng vi thì coi mình trọng, bây giờ chùa chiền các nguyên nga là cái mình tới không buồn nhìn mình. Cho nên tức khác là cái lợi danh nó đi trước, cái phiền muộn thị phi nó theo sau, rồi cuối cùng chúng ta quay lưng lại với đạo, ta không buồn tu nữa. Thầy đãi ngộ niềm nở đón chào ta đến, còn thầy mà có vẻ lơ là một buổi nào đó ổng đau đầu, ổng nhức răng, ổng không hỏi mình một câu ngọt ngào, mình quay lưng rồi. Cho nên thưa các vị, là để chọn được con đường chân đạo, chúng ta hãy loại tất hết những cái thứ lợi danh thị phi. Mình chỉ một niềm đăng ngay sự tu tập mà đến với chùa, đến học mà thôi. Chuyện của thầy ân cần đãi ngộ không quan trọng, cái quan trọng là nơi vị thầy kia có tuệ giác hay không, có chỉ mình được con đường để quay trở lại, để đào xới cái vùng đất tâm mình tu được hay không mà thôi. Chứ không có nghĩa là ông thầy đó chiều uống nhân tình, khéo xử sự, làm cho mình có cảm tình mà mình đến, chứ không. Đúng nguyên tắc đó là ông thầy nào càng làm cho mình có cảm tình, mình càng nên quay lưng lại mới đúng, phải không ạ? Ông thầy mà dễ thương thì mình không cần thương làm gì. Cái ông đã dễ thương rồi thì ai mà chẳng thương, ổng mắc gì mình phải cần tới gần ổng để có cảm tình chi, phải không? Cái người khó ưa mình mới cần gần chứ, đúng nguyên tắc là như vậy. Và thưa các vị, là nếu ta có một cái hạnh chánh đến với đạo, thì ta nên nhớ là đời sống mình đã bôn ba cực nhọc. Cái con đường mình tìm không phải là con đường tìm đến để được gia vuốt tình cảm, để được tân bốc nhau, để được nói những câu vừa lòng nhau, mà con đường mình tìm đó là con đường đến để nhờ thầy hoặc là bạn đạo chỉ cho mình cái con đường cắt đứt cái dòng chảy tử sinh, mới gọi là hạnh chánh, mới là con người tìm con đường tu. Bằng không như thế thì ta đi lăn quanh, nơi nào ta cũng gặp thị phi cả, nơi nào ta cũng gặp cái bất mãn, không như ý, không vừa lòng cả. Các vị đi đến chùa nào cũng thế. Và cho dù Đức Thế Tôn mà hiện thân lại trong cuộc đời này, các vị cũng bất mãn với Đức Thế Tôn luôn. Tại vì bên trong tâm thức của các vị, nó không có một cái niềm yêu mến thiết tha về chuyện tu học, mà chỉ là cái chuyện tìm đến để được, để được chiều lòng, để gia vuốt tình cảm. Thế thì ta đi phương nào ta cũng chuốc lấy nỗi khổ mà thôi. Còn nếu các vị là người thật sự đi tìm tu học, thì các vị đến bất cứ một ngôi chùa nào, các vị cũng thấy nơi này thanh tịnh và lam cả. Tại sao? Tại vì lòng ta rất là thanh tịnh, ta không hề thấy cái gì khác ngoài cái chuyện mình ham tu cả. Ông thầy nào cũng tốt cả, chuyện xấu chuyện gì là chuyện của ổng, mà cái chuyện của chính mình mới quan trọng, cái chuyện tìm con đường tu mới là quan trọng. Đó là tôi giải thích. Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo, tự thân cái tâm thức ham tu nhiệt tình của các vị đủ để mở ra con đường đi của các vị lòng lỏng rồi, đủ để làm cho các vị gặp bất cứ ai cũng là người tốt để các vị học đạo rồi. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Thưa các vị, nếu trong tâm thức của ta mà nó tối tâm, nó ô uế, ta chỉ đi tìm những nơi nào trao cho chúng ta một cái chút vuốt da của tình cảm, một cái chút khen ngợi để tăng trọng cái giá trị của cuộc sống đời thường. Thế thì thưa, cả một đời ta lăn quanh, ta gặp những cái hố hầm đen tối, ta không thể thấy được con đường đạo đi tu. tâm của mình nó chỉ ngang chừng đó, cái nhu cầu mình chỉ chừng đó, thế thì mình sẽ gặp cái cung bậc ngay chừng đó mà thôi. Mình tham tu, mình vượt qua những cái tầng đó thì mình mới đi đến xa hơn. Còn bằng mình chỉ hài lòng với cái chuyện là đến chùa phải đon đã mời chào, phải có trà có nước, tôi là người sang quý phải đặt tôi chỗ sang quý, thức ăn phải thượng vị, ăn chung với người Phật tử bình thường không ăn, thế thì ta đi quanh quanh ta gặp như thế mà thôi. Từ tâm thức của ta, ta sẽ gặp những cái nơi đó cùng tương ứng với tâm thức của ta, ta ghé. Điều này rất là rõ, và xin các vị lưu ý cho như vậy. Thưa, chúng ta đi vào tầng thứ 9 thử. Tầng 9, nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy tự ta lỗi. Hai câu đầu cái âm chữ Hán nó là thế này: là nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Đầu tiên cái chữ chân tu này nó gợi ý cho chúng ta là người giả tu trước. Mình định nghĩa giả tu, người giả tu là sao? Đơn giản nhất, người giả tu tức là có hình thức mà không có nội dung, đó là giả. Và thế nào là có hình thức mà không có nội dung? Thưa, tùy cái cấp độ sâu cạn của từng tâm thức mà nó có cái hình thức mà không có nội dung. Người ta có hai cách. Một là tự anh có nội dung rồi nó biểu hiện ra hình thức. Hai là từ hình thức đi vào, từ dần dần anh có nội dung. Điều này, thưa các vị, chúng ta là những người đang đi trên con đường là thực tập từ hình thức để đi vào nội dung. Ví dụ như bản thân tôi là tôi đang đi từ hình thức và nội dung. Tôi đã quen cái đời sống là bước ra đường cái tôi chạy. Tôi đã quen một cái đời sống là tôi rất là bề bộn về vật sở hữu xung quanh. Cái việc đầu tiên của người tu là tôi thực tập làm thế nào tôi thử đi chậm một chút. Đó là việc cản nhất. Cái thứ hai tôi thử thực tập là sắp xếp đời sống xung quanh tôi nó gọn, loại bớt những thứ cồng kềnh. Hai cái này nó có mặt. Và điều thứ nhất nó dạy cho tôi là làm cái gì cũng phải rất là thận trọng và ý tứ. Mình chưa nói chuyện tu nhiều, hãy thận trọng và ý tứ rồi đã. Và khi một người tu mà có ý tứ và làm mọi việc thận trọng thì tự nhiên nó có phong cách của người tu rồi. Chưa cần anh là thánh, chỉ cần anh ngồi trên ghế đoan trang, anh ăn nói đoan trang, anh uống một ly nước đoan trang là tự nhiên thể hiện cái phong cách của người tu, phải vậy không? Ví dụ như tôi giảng pháp như mây như mưa, chư thiên rải qua cúng dường, nhưng mà mỗi lần tôi lên pháp tòa thì tôi đi sóc xếp sập sệt. Tôi lên tôi ngồi thì tôi đá thúng đụng bia, bàn ghế lỏng chỏng, bình thủy rớt đổ ầm ĩ. Các vị làm sao có thể có niềm tin được cái ông thầy tu này đầm thắm, phải không ạ? Tôi chia sẻ cho các vị là làm thế nào để cho tâm thức yên, tâm thức lắng lại, trong khi tôi thể hiện cái đời sống của tôi rất là bất an, ngồi lắc lư lắc lư nhịp chân nhịp tay. Thế thì làm sao có thể tin được là ông thầy này tâm ông yên ông lắng được? Cho nên từ cái việc cạn là ta thử làm một việc là đi chậm một chút, rồi từ từ là mọi cái sinh hoạt của đời sống ta bắt đầu ta thông dong lại, tỉnh tại lại, yên lắng lại. Đó là mình đi từ cái hình thức đi vào nội dung. Và thưa các vị, khi các vị chuyển được từ hình thức vào nội dung rồi thì đời sống từ bên trong nội dung của các vị nó tỏ ra bên ngoài. Ta sắp xếp cái sinh hoạt nhà cửa nó cũng giản dị theo tâm thức giản dị của mình. Ví dụ như lòng của mình nó không còn những cái khoe mẽ một cách vô ích rườm rà, thế thì nhà cửa mình sẽ dẹp bớt những cái rườm rà khoe mẽ không cần thiết. Phải vậy không? Mình làm cho nhà mình có không gian hơn. Còn nếu mà tâm thức của các vị nó chật chội, mọi cái khi mở lời các vị muốn cho người ta biết tới mình, thì chắc chắn là khi về tới nhà thì người ta sẽ thấy là từ ngoài sân cho tới trong nhà, cái gì nó cũng thể hiện đời sống bên trong của các vị cả. Cho nên định nghĩa đầu tiên của cái sự tu hành thật, đó là người có phẩm chất từ bên trong cho tới đời sống bên ngoài, ta gọi là người thật. Và điều này thưa các vị là cái cấp độ của nó có sâu cạn khác nhau tùy cái mức độ tu của chúng ta. Nhưng nếu là những người đã phát tâm tu thì tức khắc là mỗi một ngày ta chuyển một chút của đời sống chính mình, chuyển từ bên ngoài, chuyển đến bên trong. Ta thử làm quen một điều thế này, là có những lúc yên vắng, không phải bận biểu cơm ăn áo mặc lo toan gì cả, ta thử ngồi yên 5 phút 10 phút trên ghế thòng chân và làm một việc đơn giản là đặt tâm của mình vào hơi thở, để lắng nghe hơi thở của mình, để làm một việc là dừng tâm lại trên hơi thở mà thôi. Thử làm một việc như thế, mình đừng nghĩ là cái điều này nó giản dị quá, tu gì, chứ còn cái chuyện để cái ý thức mình vào hơi thở thì chuyện nó dễ ồn. Thưa không dễ đâu. Tại sao không dễ? Các vị làm rồi các vị mới thấy nó không dễ. Mình tưởng là nhớ tới hơi thở là chuyện dễ, thưa không. Cái sự chú ý của mình nó chỉ có mặt chừng vài ba hơi thở là bắt đầu nó nhúc nhích, nó đòi đi vô khác chơi rồi. Chưa nói chuyện xa, phải làm cái chuyện rất giản dị, rất gần cái cuộc sống mình. Đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở thì các vị thấy nó khó vô cùng. Và ta có làm được điều này, ta mới thật là người tu thiệt từ bên trong tới bên ngoài. Bằng chưa làm được điều này thì chúng ta là những người có hình thức mà chưa có nội dung. Hãy làm một cách cẩn trọng từng hơi thở của mình để thấy cái việc tu nó không có đơn giản là như vậy. Và đối với người thật tu thì ta có thể phân ra làm ba cái cấp độ như thế này. Cái người muốn tu thật ban đầu thì họ có hình thức mà nội dung chưa. Mình phân định cái điều này nó không phải là vô ích. Vì sao nó không vô ích? Để cho các vị thấy cái con đường tu nó là một cái quá trình tiến chậm. Cái điều đầu tiên thì tôi nghĩ là từ cái hình thức làm thầy tu trước, và dần dần tôi thực tập để cho có nội dung môn thầy tu. Mới đi vào chùa, thưa các vị, tôi cũng như các vị, chưa biết câu kinh, chưa biết tiếng Phật, chưa làm được cái gì, và cái phẩm hạnh của người tu thực sự chưa có. Thế mà từ cái hình thức, cái áo của ông thầy tu, dần dần cái mình thấy là vô lý, mình mặc cái áo ông thầy tu mà mình không giống thầy tu. Mình ăn nói giống như người đời, mình hành xử giống như người đời, mình nghĩ suy giống như người đời, nổi trôi trong cuộc sống, thế thì rất là tội nghiệp cho cái hình thức này. Cho nên mình bắt buộc mình phải tu. Ta đi từ hình thức đi vào nội dung là như thế. Và giai đoạn đầu của người tu, tôi nghĩ vấn đề này rất là quan trọng. Tự nhiên ta có một hình thức người tu thì từ từ cái đời sống ta nó chuyển dần để cho có nội dung của người tu. Cái thứ hai là ta vừa có hình thức người tu mà vừa có nội dung. Ví dụ như những người tu họ được nuôi dưỡng trong những đạo tràng tốt, họ được những bậc thầy giỏi dạy, thì tự thân họ, họ toát ra một cái phong cách người tu, họ có cái phẩm chất của một người tu khi hành xử, khi nói năng, khi suy tư. Điều này rất là dễ. Nhưng mà tu lên một mức độ thiệt giỏi nữa thì sao ạ? Không có hình thức mà lại có nội dung. Nó cao đến một cái độ là những cái hình thức nó rơi rớt hết, mà chỉ còn cái nội dung rất là thực của một thầy tu thôi. Và đến giai đoạn này, thưa các vị, là họ trộn lẫn trong nhân gian, họ sống như người đời, thế mà họ là những vị Bồ Tát tái lai thì hiện trong nhân gian để độ sinh. Trong những cái chuyện của những vị thiền sư Tây Tạng, có một vị đó rất là vui, ngài Rinpoche đó, ngài từ miền Đông Tây Tạng, ngài về lại trung tâm Lhasa để làm pháp sự trong một cái đạo tràng rất là lớn. Và cái ông cụ đó có đặc biệt là ông đi, ông rất ngại, người ta biết ông là một bậc thầy lớn, cho nên ông ăn mặc như người thường thôi, ông đi. Và trên đường đi đó thì gặp một thiếu phụ, chồng vừa mất, bốn đứa con nhỏ, rất là cực nhọc. Cái ông thấy rất là tội nghiệp, cho nên ông nói thôi cô hãy đưa tôi giúp cho. Thế là ông cõng trên vai một đứa, ông đai trước bụng đứa, ta hắn dắt đứa, vị chi là ba. Cái cô kia thông dong dắt một đứa thôi. Và dân Tây Tạng thì chúng ta biết là niềm tin Phật giáo rất là lớn, và dân nghèo họ đi ăn xin là chuyện bình thường. Thì ông dẫn ba đứa đó đi ăn xin để kiếm sữa, kiếm bánh để sống qua ngày, đã đi về kinh đô Tây Tạng là kinh đô Lhasa. Thì trên cái con đường đi rất là dài, cho nên cái người thiếu phụ kia thấy cái ông này dễ thương. Và cô định trong bụng là cái ông này càng sống gần với ông càng thấy tâm hồn ông rất là dịu dàng, mình có thể cưới ông được. Cô định trong bụng vậy. Và tới chừng tới Lhasa thì ông đưa mấy đứa bé lại, tới chỗ đông đúc người kiếm ăn rất là dễ, ông nói xin cô giữ giùm mấy cháu, tôi có công việc, ba hôm sau tôi sẽ lại gặp cô. Cô cười, cô nói ăn mày như ông thì có việc gì đâu gọi là công việc, ông cũng giống như tôi, cũng dẫn nhau đi ăn mày, có việc gì đâu bận biểu mà phải ba hôm tôi mới gặp ông này. Thì ông nói không, tôi hẹn, tôi rất là đúng hẹn, xin cô cứ y lời, ba hôm sau chúng ta lại gặp. Thì ông gửi con lại cho người thiếu phụ, ông mới lên tới một cái đạo viện rất là lớn. Thì nơi đó người ta biết ông là một bậc thầy rất là tuyệt vời, cho nên người ta mời ông lên để giảng pháp. Và cái điều đặc biệt là ông không bao giờ nhận quà phẩm cúng dường vải vóc gì của ai cả. Ấy vậy mà hôm đó ông giảng pháp xong, người ta cúng ông nhận hết, cúng nhiều nhận hết. Ông biểu với vị sư tuy sự là ông hãy cất hết đồ này cho tôi, để bên đó tôi có việc xài. Người ta rất là ngạc nhiên, không biết là tại sao hôm nay ông đổi chứng à. Nhưng mà họ không dám nói gì cả, tại vì bậc thầy lớn. Và khi cái thời pháp xong rồi, ông ngồi nắng ná lại, thì cái người thiếu phụ dẫn con lình kình bốn đứa tới. Cô nghe nói hôm nay có một đạo sư, có một vị Rinpoche đang giảng pháp rất là hay, từ ở miền Đông Tây Tạng về lại lên đây giảng pháp, cho nên cô cũng theo cái đoàn người lũ lượt cô đến cô nghe pháp. Dĩ nhiên là người đông quá cho nên cô đâu có thể thấy mặt của ông Rinpoche giảng pháp đó lại. Cho tới chừng người ta tan đi hết, của lò mò cổ tới, thì ông mỉm cười, ông nói ồ, cái ông này sao giống cái ông cổng con của mình quá vậy. Cái cô nhìn rõ là đúng rồi, cô mới quỳ phục xuống, con xin lại ngài, con xin sám hối, con không biết ngài là một bậc đạo sư, và con đã có một cái ý nghĩ rất là ngông cuồng là con định cưới ngài làm chồng của con nữa. May mắn thay, hôm nay con gặp, con xin sám hối với ngài. Ông cười, ông nói ồ không sao, trên con đường ta đi ta rất sợ nhiều người biết ta là một bậc thầy, cho nên ta giả dạng như thế, con không có lỗi gì cả. đây là cái phần quà ta tặng cho con để con nuôi những đứa con của con. Ngài đặt tay lên đầu, làm lễ ban phép lành. Các vị thấy, tu đến cái độ già dặn chín chắn rồi, bây giờ cái hộp quan trọng chứ thịt ở ngoài không cần thiết nữa. Trái cây ban đầu lúc nó vừa chín thì nó màu hồng, nhưng mà hộp nó hẳn là chưa có chắc hộp lắm. Nhưng mà khi cái da, cái cơm nó bên ngoài bắt đầu nó héo rồi thì sao? Hộp rất chắc. Cái tình trạng của người tu, thật tu đến giai đoạn cuối cùng rồi, hình thức người ta không cần, là vì hộp nó đã chắc lắm rồi, cho nên nó như thế. Và các vị lưu ý là nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, thưa cái này cái điều rất là cạn trong cuộc sống thông thường. Ta mở mắt là ta nhìn thấy lỗi của thiên hạ trước. Và các vị không cần làm người tu, các vị mở mắt, các vị nhìn hết bằng hữu bạn đạo mà các vị thấy ai cũng dễ thương, không ai có lỗi cả, thế thì các vị giỏi. Cho dù các vị tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà cứ mở mắt là các vị thấy người này lỗi nọ, người kia lỗi kia, người kia có cái vụng về, thì các vị vẫn là người tu dở. Mình không cần nhớ nhiều và không cần học nhiều, ta chỉ học chuyện này thôi. Và thông thường tâm thức của chúng ta có một cái điều kỳ lạ là thích nhìn cái chỗ lỗi người khác, và nói thì thích nói cái lỗi của người kia, cái xấu người kia, mà không hề nói cái tốt của họ. Kỳ lạ là như thế. Và có câu chuyện này đáng nhớ, tôi kể để cho cúng dường đại chúng thêm. Cái anh chàng anh tập trung được một bộ sưu tập đồ cổ rất là quý, anh định bán. Anh kêu một cái người bạn rất là dễ thương tới giám định giùm những món đồ cổ. Anh bạn tới, anh cầm cái ngọc ấn, cái ấn được làm bằng đá cẩm thạch rất là lớn, có mặt vài trăm năm. Anh nói theo tôi á, thì cái ấn này nó tuy giá trị nhưng mà nếu anh đục bỏ cái phần trên của cái ấn thì nó còn lại, tuy nó ngắn hơn nhưng mà cái cẩm thạch ở dưới nó rất là quý, thì cái ấn cổ này sẽ có giá hơn. Cái anh kia anh ngần ngừ, cái món đồ cổ này mình mua rất là đắt tiền và nó nguyên vẹn như thế, tuy phần trên nó là đá vụn, nó là sa diệp thạch, nó không phải là cẩm thạch, nhưng mà nó nguyên như thế, bây giờ biểu mình bỏ phần không biết phải làm sao. Anh đem một cái bát đồ cổ khác ra, cái anh giám định đồ cổ nói cái bát này thì khá quý, nhưng mà tôi nghĩ là anh đừng có đưa cái nắp ra, anh bán cái bát thôi thì cái giá trị nó gấp đôi khi anh để cái nắp bát vào. Anh nói ồ, ông nói gì lạ vậy, cái bát này từ đời nhà Thanh và nguyên bộ nó là có cái nắp đẩy chứ. Hào, anh nhìn cái nắp anh thấy nó khờ, nó mẻ hai ba bên, hai ba dấu. Thế thì người ta nhìn cái bát, người ta không nhìn cái bát đẹp của anh mà họ nhìn thấy cái nắp mẻ kia chứ. Và họ sẽ trả giá, họ giảm giá trị của cái bát anh xuống còn phân nửa mà thôi. Trong khi nếu anh chỉ đưa cái bát mà anh không đưa cái nắp thì người ta đâu có biết cái bát này đã từng có cái nắp đẩy đâu. Mà cái bát rất là nguyên vẹn cho nên cái giá trị của nó anh có thể nói cao lên gấp 3 lần người ta vẫn mua được. Trong khi anh để cái nắp vào thì người ta sẽ hạ giá nó còn 50% mà thôi. Cái ấn cũng thế. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị. Con mắt của chúng ta có một thói quen nhìn là nhìn cái gì? Cái vụng về, cái lỗi lầm, cái xấu của người khác, mà chưa hề nhìn cái đẹp của người khác. Đây là cái điều tâm thức của chúng ta ai cũng có cả. Cho nên cái điều đầu tiên Ngài Luân Tổ dạy cho chúng ta là mình hãy đừng thấy lỗi thế gian. Và các vị làm được điều này, thưa đại chúng, là ta đã tiến khá xa trên con đường tu tập rồi. Và điều này có dễ hay khó ạ? Mình đã quen nhìn ai nhìn lỗi, nói điều gì về thiên hạ mình nói cái lỗi người ta, mình làm như mình chỉ được người ta cái lỗi, cái giá trị của mình cao lên được chút, phải không? Còn nói cái đẹp của người ta cái mình bị giảm giá một chút, Do vậy cho nên khi nói về bất cứ ai, nói về bất cứ điều gì, mình cố tìm cái gì vụng về lầm lỗi của người ta, mình bêu lên để cho thiên hạ biết. Cái đó rõ ràng là tâm thức của chúng ta ai cũng có cả. Cho nên mình lưu ý, đây là lời tổ dạy: nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy. Khi các vị nhìn thấy cái lỗi của người kia, cái điều đầu tiên nó tố cáo tâm thức của các vị rất là hẹp hòi, nó không có không gian. Và sở dĩ mình nhìn được lỗi người là tại vì trong lòng mình chất chứa nhiều cái điều gì? U bức, con quạ nó bay trên 9 đường cao, nó nhìn xuống cái đất này, nó không hề thấy cái cây ngô đồng, mà nó thấy chỗ nào có chuột thì nó găm xuống. Cái gì hợp với mắt nó là nó bắt chứ. Chuột sống cũng được, chuột chết cũng được. Cái gì cùng với một tần số của nó thì nó thấy, phải không ạ? Còn ví như con phượng hoàng mà nó bay dù thấp hay dù cao, nó nhìn thì nó nhìn những cái nơi nào hợp với nó để nó đậu chứ. Nó nhìn cái cây nào là ngô đồng thì nó hạ chân nó đáp chứ. Cũng thế, do tâm thức của ta nó ô uế nhiều, thị phi nhiều, cho nên ta nhìn là nhìn thấy lỗi của người khác. Khi tâm của ta mênh mông và rộng, lòng của mình đủ sáng, đủ trong và đủ hiền thiện, thì thưa đại chúng, ta thấy mọi người đều đẹp, đều hiền thiện cả. Không hề có một người nào xấu với mắt của thánh nhân cả. Họ là những người đã tốt hoặc đang trên đường làm việc tốt mà thôi, chưa bao giờ có người xấu. Do vậy, nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy là như vậy. Khi ta nhận diện được cái xấu của ai, điều đầu tiên ta hãy hồi phục lại, nhìn lại chính mình. Mình đang xấu, mình đang vụng về, mình đang thị phi. Cho nên mình chỉ nhìn thấy điều xấu của người kia mà không nhìn thấy điều tốt của người kia. Và khi các vị nhìn thấy cái điều xấu của người ta thì cái gì nó lớn trong tâm thức các vị? Thưa, cái niệm thị phi nó có mặt trong ta. Mình ghét một người nào, người ta chưa chết, không làm gì thiệt thòi người ta cả, mà cái thiệt thòi là chính mình đây. Mình làm cho lòng mình hẹp lại, tù ngục lại, đen tối lại. Cho nên hãy nhớ là đừng thấy lỗi người, đừng thấy cái vụng về của người. Nếu phải nhìn người, nên nhìn cái tốt. Vì giúp đỡ người kia, xây dựng người kia, yểm trợ cái sự tu tập người kia, buộc lòng mình phải nói những cái vụng về của người khác, nhưng mà nói bằng cái ngôn ngữ rất là từ ái, đầy lòng thương và tất cả sự trân trọng. Mình mới nên nói những cái vụng về của người kia. Bằng không thì thưa các vị, cái miệng cũng đừng đã nói những cái thị phi của người khác. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy tự ta lỗi. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Tức là người kia mà có lỗi lầm mà ta không có lỗi lầm, nếu mà có cái nhìn như thế thì tự ta là người lỗi lầm trước. Có hai cái từng để chúng ta giải thích về cái câu cuối: người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy ta tự lỗi. Cái từng thứ nhất là nhận biết cái lầm lỗi vụng về của người bằng cái tâm lượng rất là bao dung. Cái điều đầu tiên mình lưu ý là Đức Thế Tôn có một câu dạy, có một lời dạy trong Kinh Pháp Cú là không hề có một người nào trên nhân gian này mà không có lỗi lầm cả. Mà người lỗi lầm biết sửa lại, đó là bậc thánh. Các vị thánh cũng từ con đường lỗi lầm mà đi lên. Cho nên từ cái căn bản này, chúng ta hãy làm một việc là nhận biết những cái vụng về thiếu sót lầm lỗi của người khác bằng cái tâm lượng rất là bao dung. Nếu ta không phân định được đây là dở, đây là xấu, đây là vụng về, thì chắc chắn là con đường đó chúng ta sẽ đi đến và ta dẫm lên. Cho nên cái sự phân biệt tốt xấu, thị phi rành rõ là cái điều tất nhiên. Thế nhưng mà nó có hai trường hợp. Một là phân định tốt xấu thị phi dở hay của người bằng một cái tâm hẹp hòi ích kỷ, rất là thị phi và miệt thị người. Điều này ta không nên có. Ta nên có cái sự nhận biết rất rõ ràng, đen trắng. Một cái nhúc nhích nhỏ ta cũng nhận biết cái sự phải và quấy của nó, của chính ta, của người. Nhưng mà hãy làm việc đó, nhận biết nó bằng cái tâm hồn rất là bao dung, rất là rộng lượng. Và thông thường ta có một điều kỳ lạ là mình hay hối hận những điều vụn về đi qua rồi, nó dày dò tâm thức ta, nó làm mình lòng mình rất là mỏi mệt trùng xuống. Cái điều này không nên. Tại sao không nên? Thưa các vị thử kiểm điểm lại, có 1000 cái sự việc vụn về đi ngang qua, mỗi việc mỗi khác, chưa hề có việc gì giống việc gì cả. Nay mình vấp cái này, mai mình vấp cái kia, cứ mỗi một lần vấp là mỗi lần vụn về nó đều khác nhau. Cho nên ta tự dày dò đọa đài mình bằng cái nỗi niềm hối hận, có khi nó không phải là điều tốt. Mà tất cả những cái gì đi qua thì hứa với lòng là đừng bao giờ lặp lại, nhưng mà đừng để quá khứ nó đè nặng trong tâm thức mình, nó trở thành cái nỗi niềm ân hận rất là lớn lao, rai rứt, nó vô ích. Và thưa các vị, quá khứ nó được làm bằng ngay nơi đây. Ví dụ như quá khứ ta có những cái vụn về, hãy để cho nó đi qua, ta bắt đầu làm lại cái đẹp, cái tốt ngay trong hiện tại. Tại sao ạ? Hiện tại là hôm nay, nhưng nó sẽ trở thành quá khứ trong phút giây tới, phải vậy không? Mình vụng về cái chuyện đã rồi, cho nên cái chuyện mình làm để cứu vãn lại những cái quá khứ là mình hãy làm đẹp lại trong cái đời sống hiện tại này. Các vị đã tổn thương người, đã gây sầu khổ bất an cho người, đã làm xúc phạm người, cho nên ta không thể ân hận mà đủ, ta phải làm một cái gì rất là đẹp để ngay nơi đây, cái đẹp ấy, cái năng lượng lành tốt đẹp ấy nó tỏa sáng và nó có thể cứu vãn được quá khứ. Ai cũng biết hiện tại rồi sẽ trở thành kỷ niệm của quá khứ. Quá khứ của mình ví dụ như có những cái kỷ niệm rất đáng buồn. Tại sao mà mình phải quay về những kỷ niệm đau buồn của quá khứ để tự hành hạ mình? Mình có thể làm được cái rất là đẹp trong hiện tại, để cái hiện tại nó trở thành cái kỷ niệm đẹp vào ngày mai chứ. Ví dụ như các vị làm được cái gì rất đẹp đẽ cho người thân các vị ngay hôm nay, cái ấn tượng của nó rất là đẹp, rất là mạnh, thì chút nữa đây hoặc ngày mai đây, thì cái ngày hôm nay nó đã trở thành một cái kỷ niệm đẹp rồi. Thế thì ta có quyền sửa lại quá khứ bằng việc làm rất là đẹp của hiện tại. Và như vậy thì tất cả những cái sự nhận biết của ta về vụn về của bao nhiêu người, ta phải nhận biết. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải nhận biết nó bằng một cái tâm lượng rất là bao dung. Đừng có mang cái tâm hẹp hòi, đố kỵ, ganh tị về cái hành xử của người khác. Đó là cái tầng thứ nhất chúng ta thử thực tập để làm cho lòng mình rộng mở và bao dung. Cái thứ hai thưa các vị là mình nhận biết về những cái vụng về của người khác, mình chấp nhận, nhưng với mình thì mình rất là nghiêm khắc, mình không bằng lòng cho phép mình đi vào cái con đường vụng về của người kia. Tôi xin nhắc lại, ở tầng thứ nhất thì mình nhận biết tất cả những cái vụng về, lầm lỗi, khiếm khuyết của người kia bằng một cái tâm lượng rất là bao dung. Cái thứ hai là ta có thể bằng lòng chấp nhận người kia có những cái vụn về thiếu sót như thế, nhưng với chính mình thì mình phải tự khắc kỷ làm cho mình hoàn thiện, chứ không thể đi cái con đường của người kia. Hay nói một cách gọn hơn, đó là rộng mở với người mà luôn có một cái quy luật rất là chặt với chính mình. Có dễ làm không ạ? Thưa, cái này hơi khó. Thường thường chúng ta có một cái cách hành xử đó là hẹp với người mà rộng với mình, phải không ạ? Tha thứ mình nhưng mà không tha thứ người. Mình nói như búa đánh vào đầu người ta thì nó ôi không sao, chuyện đó nhỏ. Nhưng mà người ta nói một câu nhỏ xíu à, như con búa cắn trên người mình thì mình thấy cái chuyện nó to bằng trời. Cái nguyên tắc của chúng ta là như thế, ta hành xử luôn luôn là hẹp với người nhưng mà rộng với mình. Bây giờ mình hãy làm một việc, hãy rộng với người mà hẹp với mình. Và làm được điều này là chúng ta đang đi trên con đường của Thánh. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy tự ta lỗi, thưa ta cho phép. Người sai phạm, vụng về, lầm lỗi, nhưng mà ta không cho phép mình đi con đường đó. Thưa đại chúng, là chúng ta học đến đoạn thứ 9. Và tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây trước khi khép trang kinh lại. Thì có vài điều xin nhắc nhau thế này. Thưa Thiền sư Minh Chánh, Ngài có nói một bài kệ: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế có nghĩa là cái công danh nó trùm cả đời này, cái tước vị công hầu nó lớn như tổng thống Mỹ, rồi cuối cùng nó đi qua như màn sương sớm. Và giàu sang cho làm cho người phải run sợ như những vị vua giàu quả, cuối cùng chỉ là giấc mộng dài mà thôi. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Chẳng biết cái mặt mũi thực của chúng ta, thế thì cả một đời chúng ta bôn ba trên cái cuộc trần hoàng này, cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng, và chỉ còn có quả và phước theo ta mà thôi. Đó là tình cảm. Từng sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là nếu may mắn trong một đời sống hiện tại này, chúng ta đi vào học những cái điều của các vị thiền sư dạy, các vị cổ đức dạy, nhận diện được ngoài cái hình hài sinh diệt vô thường này, ngoài cái vui buồn đến là đi thoáng chốc này, ngoài cái suy nghĩ bời bời này, ta còn có cái nhận biết, cái năng lực của Phật tâm chiếu diệu hiện tiền. Và khi mà mình nhận biết được điều này, có niềm tin vững chắc, thì thưa các vị là trong cái cuộc sống ngắn hạn của trần gian này, mình có thể làm được mọi việc. Nào là chuyện thế nhân, nào là chuyện đạo, bổn phận của mình đối với gia đình, đối với xã hội, đối với người thân. Nhưng mà mình phải dành lại cái thời giờ cho cuộc sống chính mình, để rồi thăm dò vào cái chiều sâu của tự thể mình, tức là tìm ra cái mặt mũi thực của mình, có niềm tin vững chắc và sống. Tại vì cuộc đời chúng ta rồi cũng lụi đuổi đi qua, cái còn lại và nâng đỡ cuộc đời chúng ta lớn nhất không phải là người thân, không phải là của cải, không phải là công danh sự nghiệp, mà cái nâng đỡ cuộc đời ta là cái khả năng tu tập của chúng ta. Tu tập có nghĩa là các vị hồi phục lại, biết dừng lại, biết sống được từng phút từng giây của đời sống với chánh niệm rõ ràng, với cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng. Chỉ có điều này nó nâng đỡ cuộc đời ta mà thôi. Và nếu mình không làm được điều này thì giống như Ngài Thiền sư Minh Chánh Ngài nói vậy: chẳng biết bổn lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công của ta dù có trùm thiên hạ, cuối cùng cũng ra đi, hình hài vô thường trả lại cho vô thường. Cho nên chỉ có một cái con đường duy nhất phải thăm dò vào, đó là con đường tu của chúng ta. Và dĩ nhiên cái con đường tu này có những buổi học Kinh Pháp Bảo Đàm, Tôi chia sẻ hết sức là chân tình để cho các vị có thể quay trở lại, nắm được cái gì là cái tâm chân thật của các vị, cái gì là mặt mũi thực của các vị, là tâm thật bản nhiên của các vị để các vị sống. Và thưa, nếu mình có niềm tin và mình nhận rõ được rồi thì dù cho các vị sống trong cuộc đời, các vị làm công kia việc nọ, các vị vẫn sống được với đạo. Mà nếu không có niềm tin và không nhận được con đường này thì cho dù các vị ở núi rừng hay là tuốt trên Hy Mã Lạp Sơn, các vị vẫn không sống được với đạo. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải làm thế nào quay trở lại chính tự thân mình, tìm cho ra cái gì là cái không sinh không diệt của chính mình trong cái hình hài ngũ uẩn bọt bèo này, tìm được, vững niềm tin được, sống được thì chúng ta không có uổng phí một kiếp người. Bằng không thì mình bôn ba qua một đời, cuối cùng chuốc lấy cái nỗi niềm của khổ đau, phiền lụy và sợ sệt khi ra đi mà thôi. Đó là những điều tôi nhắc lại để các vị lưu ý. Thưa các vị, là cái công phu của sự tu tập nó đòi hỏi mình kiên nhẫn thực tập, đó là yếu tố đầu. Lâu nay mình có một cái thói quen là mình phản ứng rất là nhanh. Điều đầu tiên chúng ta có thể thực tập sự kiên nhẫn là khi có bất cứ sự việc gì tới các vị, các vị thử dừng lại trong vòng một phút, chưa vội phản ứng. Ví dụ như cái câu nói mình sửa soạn nói để rầy con mình thực tập điều này trước đó đã, thì mình hãy dặn lòng là hãy dừng lại, một phút sau mình sẽ rầy. Và điều này mình có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là thế này, tôi lấy kinh nghiệm rất là thực tiễn tại đây cho các vị thấy. Khi các vị đặt ra cho tôi một câu hỏi, thông thường á, mình bập chợp mình trả lời liền á, thì điều thứ nhất á là mình không có đủ cái sự bình ổn của tâm thức để trả lời. Và khi tâm của mình nó bấn loạn, nó không bình ổn, là chắc chắn là mình không có dùng cái tự giác quán chiếu để trả lời câu hỏi của các vị được. Và tâm thức chúng ta quen cái thói là ai hỏi là bật trả lời liền. Nhưng mà đúng nguyên tắc của một vị thầy, khi bất cứ ai hỏi một câu gì, dù dễ trả lời hay khó trả lời, mình hãy im lặng trong vòng một phút. Cái cách đó rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì các vị thử làm một việc rất là dễ dàng. Khi các vị sửa soạn bỏ lời để rầy con, sửa soạn nói một lời để khiển trách, buộc tội người hôn phối của mình, các vị thử dừng lại một phút. Trong lúc một phút dừng lại đó, mình đừng dừng cái miệng không, mình thử dừng lại, ý thức lăn xăng đây, buông hết xuống, lỏng xuống, thư giãn xuống. Và nếu mình buông không được là tại vì nó đang lăn xăng quá, thì mình làm một việc dễ làm nhất là mình đem ý thức của mình đặt vào hơi thở, chú ý hơi thở. Ta đang hít vào, đang thở ra, thưởng thức hơi thở của mình. Mình làm như là hồi đó giờ mình chưa từng thở. Hoặc mình làm như là mình bị bệnh xỉn rất là lâu đời, bây giờ tự nhiên cái phổi mình nó thông, nó không có bị ngột ngạt gì, mình thở mình nghe rất là thích, rất là sảng khoái. Các vị thử làm một điều đó trong vòng một phút trước khi các vị hành xử, thì mình sẽ có khả năng phản ứng lại với tất cả những cái khó chịu của cuộc đời nó đổ vào ta. Các vị nhớ là cuộc đời này nó luôn luôn là bốn phương tám hướng gió bất an, cuộc sống nó luôn đổ lên mình. Mình về nhà không khéo thì ngàn vạn thứ bất an đổ đến mình. Con mình nó gây sự, người thân mình gây sự, bố mình gây sự, mẹ mình gây sự, hàng xóm gây sự. Bước ra xe có khi gặp người gây sự rồi. Nghĩa là mình là những người đứng trơ vơ giữa đất trời, chịu đựng mọi thứ giông bão và hỉ nộ ái ố buồn thương ghét giận của cuộc đời đổ lên mình, chứ không phải là mình gặp một cái ông chủ khó ưa không. Thứ gặp nhiều lắm. Nếu mình không có cái khả năng tự làm cho mình một cái giáp sắt như thế thì thưa cuộc đời mình rất là khốn đốn, mình quay cuồng, mình cứ bị người ta trêu chọc, mình cứ giận, cứ buồn, cứ sầu, cứ khổ, cứ bất an liên tục. Cho nên các vị thử làm một việc rất là gần, thực tập không mấy khó, đó là các vị hãy dừng lại một phút trước khi trả lời. Và tôi để ý là những bậc thầy lớn mà giỏi, các ông cho phép người ta hỏi bất cứ một cái câu hỏi gì, bất cứ một vấn đề gì, nhưng mà không bao giờ trả lời liền, mỉm cười, tỉnh tại một phút trả lời sao. Và người nào làm được điều này là người đó điều thứ nhất là đủ năng lực bình tĩnh để đối phó mọi câu hỏi rắc rối. Và người nào làm được điều này dừng lại một phút thì người đó có năng lực rất là hùng tráng để có thể đối diện được mọi câu hỏi rắc rối, cũng có khả năng hùng biện nữa. Mình ứng dụng trong việc nhỏ đã hay như thế thì các vị có thể ứng dụng được nó trong việc rất lớn, là đối trị được cái giận, cái buồn, cái bất an, cái khó chịu, thưa dễ dàng. Có điều phải thực tập, thử thực tập. Mình có thói quen là rất bồn chồn phải không ạ? Muốn nói là nói liền, kẻo lâu nó quên. Người ta chọc tức là phải bùng ra liền, kẻo lâu rồi nó nguội. Thưa, hãy làm một việc là dừng lại một phút thì các vị sẽ thấy thành công mọi việc. Dạ, mời.
Ví dụ mà trong nhà mình đó thì mình cứ tụng kinh thì niệm Phật thì có một cách kiếm chuyện đủ thứ với mình đó là sao?
Thưa, cái điều này rất là tế nhị. Trong cái cách tu của mình á, mà ở mức độ cạn á, là mình muốn chứng minh cho nó thấy mình tu. Cho nên cái sự thông minh nhất của mình đó là mình tu mà đừng để người ta biết mình tu mới hay, thì nó đỡ có trở ngại về cái chuyện người ta chọc phá mình. Các vị thử làm thế nào, tu như chơi thôi, tu rất là tùy duyên. Điều đầu tiên của việc tu là mình làm đẹp lòng người xung quanh trước, gọi là tu. Người ta không thích đốt hương có sao đâu, nó làm ô nhiễm không khí, nó làm ngột ngạt thì không đốt hương. Người ta không thích thỉnh chuông có sao đâu thì không thỉnh chuông. Người ta không thích mình đánh võ thì có sao đâu, mình không đánh võ, mình cứ tụng thầm, tối mình dở trang kinh ra mình đọc thế thôi. Cái việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta hãy làm cho người ta có cảm tình với chuyện tu của mình trước, mà mình đừng bắt người ta phải nghe tôi tu. Đừng bao giờ áp đặt bất cứ ai khi họ chưa muốn. Thưa, có khi cái sự vụng về của mình đó là điều thứ nhất, do cái cách hành xử mình không khéo, cho nên mình làm cái sự phản ứng của người kia rất là ngược đối với mình. Mình hãy làm một việc là chuyển cái tâm thức của người kia từ cái bất mãn với mình, họ có cảm tình trước cái đã. Và khi họ có cảm tình rồi, dần dần thì chúng ta có thể không cần tu mà họ mời mình tu, họ yểm trợ mình tu. Và mỗi một người, thưa các vị, là nó có những cái hoàn cảnh khác nhau. Các vị, những người tu trước thì các vị cũng từng nếm những cái khó khăn của bao người thân gây cho các vị. Không hề có một người nào bước vào đường tu mà thông dong cả, mà được mọi người yểm trợ cả. Ai cũng thế, không phải riêng một mình cô. Và tôi nghĩ là các Phật tử đây đều có kinh nghiệm về việc này. Và chúng ta, cái điều đầu tiên cạn nhất là bằng cái khả năng hành xử khéo của ta. Cái hay hơn là bằng cái năng lượng của sự tu chúng ta, mà lớn rồi thì tự nhiên có cái tính chất nó chuyển hóa được xung quanh. Sở dĩ năng lượng tu mình chưa đủ lớn, cái lòng bao dung mình chưa đủ rộng, cho nên mình không có đủ cái phương tiện để giúp người, làm cho người ta dị ứng cái chuyện tu của mình. Cái này mình nên trách mình trước, đừng nên trách ai, thì tự nhiên cô sẽ thành công trong cái việc tu của cô.
Được phần đỡ
Dạ. Thưa mình chia sẻ thêm một chút xíu nữa. Cái điều đầu tiên mình xác định con đường tu là con đường đi ngược. Tất cả mọi người đang đi theo dòng chảy vậy nè. Ví dụ như thế cho dễ hiểu. Mà tự nhiên có một người hắn lộ ngược, cho nên thiên hạ muốn kéo đi theo chắc chắn có gì lạ. Nếu anh là người cùng một dòng với người ta, cùng nổi chìm với người ta, thì người ta hài lòng là ồ, mình cùng chết với nhau cho có bạn. Quá ra có một tên nó không chịu chết chung với mình, nó lại lội lên bờ cho nên nó muốn kéo xuống, chẳng có gì lạ. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Cho nên không hề có một bậc thánh nhân nào con đường tu không bị cay đắng cả. Trăm đắng nghìn cay, đó là chuyện thường của người tu. Mà có thế nó mới trui rèn được cái năng lực tu của chúng ta, mới làm cho trí chúng ta bền, lòng chúng ta dày, gan chúng ta lớn. Không có một bậc thành danh nào trong cuộc đời mà không chịu trăm cay nghìn đắng để thành danh cả. Và mình đừng nghĩ nhịn hay là mình nhường là thiệt thòi. Thưa mình nhường mình nhịn, nó làm cho lòng mình mênh mông, tâm của mình rộng, trái tim mình đầy, không gian của lòng mình bát ngát, không có thiệt thòi gì cả. Các vị cứ nhịn đi. Thưa bác, có bao giờ than phiền là thiên hạ sao cứ khạc nhổ lên tôi, giận lên tôi mà không đổ nước hoa lên tôi? Không hề. Do vậy đất đủ dày đủ cứng chở che con người, cả sông hồ cả biển lớn và núi cao đều nương tựa trên mặt đất. Do vì mặt đất có khả năng chịu như thế, con đường tu chúng ta phải như vậy. Mình phải như đất đủ dày, như đại dương đủ mênh mông. Và tất cả những cái các vị gọi là khó khăn nó đến với các vị, chẳng qua là các vị thấy đây là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Các vị dập tắt hết những cái đó, không có cái gì gọi là ta để mà chịu đựng, để mà buồn phiền, đã thấy ai chọc giận mình cả, đánh mình. Sở dĩ nó kêu thùng thùng là tại vì cái mặt trống nó căng, cho nên người ta đánh, đánh vào không gian này kêu không à. Ta mà mến mong cái không gian thì có trời mà đánh cũng không kêu, chứ đừng nói chỉ con người thường thường nhắn kia chọc mình được. Thưa mình dừng ở đây chứ rồi tôi có cái bệnh là hay nói dài dòng, tôi nói nữa tới 5 giờ luôn rồi. Thôi dừng, mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành